là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh những tác động của dịch COVID-19 đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục thành phố Yên Bái chủ động sáng tạo trong việc hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ học. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị, sau khi nghiên cứu 3 kế hoạch, các thành viên tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tham gia nhiều ý kiến. Đối với kế hoạch tuyên truyền, tập trung nêu bật chủ đề, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, gắn với tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hình thức tuyên truyền được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các cuộc họp. Đối với kế hoạch bảo vệ đại hội trước, trong và sau khi diễn ra đại hội, cần tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm những hạn chế, những vụ việc còn tồn đọng, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nhất là những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, địa điểm tổ chức đại hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác tuần tra cảnh giác, phòng chống trộm cắp và hành vi hủy hoại tài sản phương tiện. Trưởng tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp vào 3 kế hoạch của tiểu ban, đảm bảo xong trước ngày 25 tháng 2 để triển khai tới các chi đảng bộ trực thuộc. Đối với 4 tổ tuyên truyền bảo vệ đại hội yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch chi tiết của từng tổ, đảm bảo xong trước ngày 29 tháng 2 năm 2020.
Tại huyện Lục Yên, cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động các huyện thành phố đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, các cấp công đoàn trong cụm thi đua số 2, bao gồm các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái, đã triển khai các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Cụm đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua chuyên đề hai giỏi, bằng khen các chuyên đề cho các tập thể cá nhân, Liên đoàn Lao động các huyện tặng giấy khen cho 42 tập thể và 51 cá nhân. Năm 2020 với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, cụm thi đua số 2 tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức và người lao động, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua hai giỏi, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nêu gương các điển hình tiên tiến, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời và hiệu quả. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động các huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung gắn với chỉ tiêu thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt trên 23.800 tấn. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu hiện có gần 7.000 ha. Riêng vụ xuân, huyện gieo trồng 1.520 ha lúa và gần 2.400 ha ngô. Nhằm nâng cao năng suất cây trồng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp phát triển nông nghiệp hiệu quả, đồng thời cử cán bộ chuyên môn kiểm tra tình hình sản xuất tại các thôn bản nhằm đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất cho người dân. Đối với một số diện tích ruộng không đảm bảo đủ nước, huyện chỉ đạo chuyển đổi giống cây trồng phù hợp. Sau khi hoàn thành việc gieo cấy, chỉ đạo nhân dân triển khai trồng ngô xuân theo kế hoạch, đồng thời hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Huyện Trạm Tấu phấn đấu sản lượng lương thực có hạt vụ xuân năm 2020 đạt trên 14.400 tấn, góp phần nâng tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm trên 23.800 tấn.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Phụ nữ tỉnh duy trì hiệu quả 4 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và phối hợp hỗ trợ 430 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh và khởi nghiệp. Năm 2020, Hội Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nắm được các chủ trương chính sách về khởi nghiệp, phấn đấu ít nhất 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và cán bộ tham gia triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, đẩy mạnh tư vấn, kết nối, hỗ trợ vốn vay, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm của phụ nữ để hội viên có điều kiện khởi nghiệp.
Nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19,
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị thành viên đã trao tặng 1.400 lít dung dịch sát khuẩn khử trùng và 50 thùng mì tôm cho Hội chữ thập đỏ các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm giúp nhân dân vùng dịch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa cùng chung tay với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ảnh hưởng tới đời sống xã hội, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc. Được coi là đại công xưởng chế biến gỗ rừng trồng của huyện Trấn Yên, nhưng từ trong Tết đến nay, rất nhiều xưởng sản xuất chế biến ở xã Lương Thịnh đã phải dừng sản xuất do Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng này. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Gần 2 tháng nay, xưởng bóc gỗ của gia đình anh Vũ Văn Đô ở thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh gần như không hoạt động. 400 mét khối gỗ nguyên liệu nhập về vẫn chất đống và khoảng 500 mét khối gỗ van bóc chưa thể tiêu thụ. Hàng chục lao động của xưởng cũng vì thế mà không việc làm. Khi dịch bệnh COVID-19 gây ra, tuy chưa ảnh hưởng tới con người nhưng đã khiến anh lo lắng bởi toàn bộ thị trường tiêu thụ gỗ van bóc của gia đình là sang Trung Quốc. Anh Đô tâm sự.
Bây giờ tất cả các cửa khẩu biết là cũng đang là tạm thời là đóng cửa khẩu, cho nên là cái đầu ra của chúng tôi là cũng không xuất được. Đấy, cho nên là bây giờ là hàng tất cả là còn tồn đọng hết đây. Thì xưởng từ Tết đến bây giờ là cũng chưa hoạt động, chưa dám hoạt động. Bây giờ hoạt động là cái đầu ra là cũng chưa có, mà bây giờ bóc ra sản xuất thì để là tiền giả công nhân này là cũng không tháo ra được để trang trải để giả cho anh em công nhân. Thì bây giờ công nhân như xưởng chúng tôi nuôi là 40 công nhân cơ, nhưng tạm thời bây giờ là đều phải nghỉ hết. Thì chưa biết là có cái biện pháp gì là để giải phóng được cái mặt hàng này.
Được coi là thủ phủ gỗ ván bóc, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có trên 100 cơ sở chế biến gỗ. Mỗi ngày trên địa bàn xã cũng tiêu thụ tới hàng trăm mét khối gỗ nguyên liệu. May mắn hơn một số cơ sở khác, đối với cơ sở của gia đình anh Đặng Quang Tùng ở thôn Đồng Bằng, mấy ngày qua đã tái khởi động sản xuất. Gia đình cũng bắt đầu xuất chuyến gỗ sơ chế đầu tiên trong năm mới để giao về Hà Nội. Thế nhưng theo anh Tùng cho biết, tình hình cũng không mấy khả quan bởi giá bán thời điểm này sụt cả triệu đồng so với trước đây, anh Tùng cho biết.
Tức là đi xuất khẩu trong Lào Cai rồi cái giá của xuất khẩu thì đang không có. Ví dụ là cái xưởng ép dưới Hà Nội rồi nó về ép thì nó cũng gọi là chỉ ép để đấy thôi. Thì là cũng chưa biết đầu ra đầu vào, người ta mua đây như mua này, người ta cũng chỉ mua gọi là để chạy đến đầu năm nên ấy thôi, còn chẳng biết cái giá thế nào cả, mình không biết như nào để nhập gỗ. Nên là cũng gọi là để cầm chừng đấy. Về cái chuyện là thuế má ra là giờ mình nó dở dang thì vẫn phải nộp thuế. Thế hàng tháng là nhưng mà tôi là thuế khoán nên là cứ hết tháng là vẫn nộp thuế, còn nếu mà còn theo quy định là báo là nếu mà muốn nghỉ là phải báo từ ngày 15, hạn cuối cùng là ngày 15. Thì nhà nước mới chấp nghị bây giờ là đột xuất là thì không thể nghỉ được. Cho nên là nhiều cái là nó cũng khó khăn, nên là mong tất cả các ban ngành là cũng phải cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện thì để anh em còn kiếm được tí và là sản xuất trở lại được, có thì cũng căng thẳng.
Còn đây là chia sẻ của anh Lương Văn Huế, cũng là chủ một cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Hiện nay là về vấn đề vay ngân hàng thì cũng báo cáo đồng chí là hiện nay là tôi đang dư nợ khoảng 300 triệu. Và hiện nay nếu với cái thị trường tiêu thụ như thế này thì nó cũng rất... Thứ nhất là vấn đề là lãi suất là hiện nay tôi vẫn phải thanh toán. Mà vấn đề hàng hóa chậm như này thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Thực ra nó là cái thị trường chung. Tôi cũng tìm rất nhiều cách, tức là hiện nay như vấn đề như chúng tôi đang tiêu thụ đây thì phụ thuộc vào thứ nhất là thị trường Hà Nội và Trung Quốc. Đấy. Nhờ cũng vào cái đợt dịch như này là chúng tôi ảnh hưởng rất là lớn. Thực ra nói là gần như không tiêu thụ được.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các xưởng chế biến gỗ gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo những hệ lụy hàng nghìn lao động cũng không có việc làm. Nguồn thu ngân sách của xã khoảng 80% phụ thuộc vào hoạt động sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. Sau gần 2 tháng đầu năm đã không thu được. Ông Triệu Khánh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Gần 2 tháng trở lại đây, các xưởng với tình hình sản xuất là rất hạn chế. Và gần như là sản phẩm gỗ bóc không xuất khẩu sang Trung Quốc được, dẫn tới cái việc là gỗ mua thì ứ đọng, việc khai thác của người dân cũng bị ngưng trệ, và đặc biệt là cái sản phẩm gỗ bóc ra thì không xuất được. Do đó là các xưởng hiện nay đa số là tạm nghỉ và một bộ phận lớn lao động ở địa phương chưa có công ăn việc làm, cũng gây khó khăn cho thu ngân sách của địa phương cũng như là khó khăn trong phát triển kinh tế.
Tỉnh Yên Bái tuy chưa xảy ra dịch COVID-19 nhưng có thể nhận thấy sự tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội, trong đó có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng ở Lương Thịnh và nhiều địa phương khác sẽ gặp khó khăn nếu như không có những giải pháp chuyển đổi sản xuất, tìm kiếm thị trường mới hay như điều chỉnh những chính sách về thuế và lãi suất ngân hàng.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nghỉ học được gần một tháng nay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Để duy trì các hoạt động chuyên môn và tránh để học sinh sao nhãng việc học, các trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sáng tạo để các em học sinh vẫn đảm bảo được kiến thức khi trở lại trường học. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương Thành Nghị.
Những ngày này mặc dù phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng em Vũ Uyên Linh, học sinh lớp 1E trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái vẫn được xây dựng thời khóa biểu học tập đầy đủ và đúng giờ, bởi mỗi ngày em đều được cô giáo phối hợp với phụ huynh giao bài và kiểm tra bài thường xuyên thông qua nhóm Zalo của lớp và hướng dẫn tra cứu học tập qua mạng Internet. Em Linh phấn khởi nói.
Cô giáo con vẫn thường xuyên hướng dẫn con và các bạn làm bài trên nhóm Zalo của lớp, học trực tuyến và giao bài tập hàng ngày. Con đã học và làm bài theo yêu cầu của cô. Con rất vui khi được cô quan tâm và hướng dẫn con thường xuyên trong thời gian không đến trường học ạ.
Cùng với việc thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh, học sinh, giáo viên, trường Tiểu học Kim Đồng còn giao các bài tập cho các em học sinh ôn luyện tại nhà. Có chấm bài trao đổi kịp thời với phụ huynh để nhắc nhở các em ôn luyện, tránh tình trạng học sinh sao nhãng việc học và quên kiến thức khi trở lại trường. Bên cạnh đó, trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn đến trường làm việc bình thường. Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng để giáo viên nghiên cứu về chuyên môn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy. Cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở trong cái thời gian mà cả nước đang chung tay để phòng chống dịch bệnh, hàng ngày giáo viên chúng tôi vẫn thường xuyên đến trường để sinh hoạt chuyên môn. Và bản thân tôi thì trong thời gian học sinh được nghỉ học ấy, thì chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu để giao bài cho học sinh về nhà tự ôn tập. Ví dụ như là hướng dẫn học sinh các cái truy cập về trên Internet để làm cái phần tự luyện ở nhà. Tôi thấy là về bản thân học sinh hay phụ huynh phản hồi lại thì thấy là các con cũng rất là tích cực luyện tập. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với các phụ huynh. Phụ huynh gửi lại bài để chúng tôi chữa bài cho các con. Các con rất là vui vẻ.
Năm học 2019-2020, trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có 36 cán bộ giáo viên, nhân viên và trên 800 học sinh. Ngoài việc chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nhà trường cũng luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cha mẹ học sinh có các biện pháp quản lý, chăm sóc, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng, thường xuyên phối hợp nắm bắt về tình hình sức khỏe của học sinh trong thời gian nghỉ học. Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể. Thầy giáo Lê Văn Long, hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái đợt cho học sinh nghỉ phòng chống dịch COVID-19, thì đơn vị nhà trường tôi cũng đã khai thực hiện xây dựng cái kế hoạch tổ chức để cho các cán bộ giáo viên nghiên cứu về thực hiện cái chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Chương trình 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Với nhiệm vụ đó thì các thầy cô cũng đã hăng say để nghiên cứu và có những ý kiến chuẩn bị cho cái hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong nhà trường trong giai đoạn tới. Tổ chức để hướng dẫn cho học sinh thực hiện ôn luyện tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch thì cũng đã được quan tâm để chỉ đạo quyết liệt. Các thầy cô cũng đã thực hiện đảm bảo theo cái yêu cầu với các cái hình thức, ví dụ như là hướng dẫn các học sinh học trực tuyến qua mạng Internet, thế rồi là giao bài trên cái hệ thống Gmail hoặc Zalo của nhóm lớp. Với những cái hoạt động đó thì cả thầy và trò cũng đều đã tích cực để thực hiện ôn luyện bài vở cũng như là kiểm soát cái việc ôn tập tham gia học hành của các cháu khi trong thời gian chống dịch bệnh.
Năm học 2019-2020, thành phố Yên Bái có 46 trường với trên 22.000 học sinh. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, tính đến thời điểm này, cùng với học sinh trong toàn tỉnh, học sinh trên địa bàn thành phố đã nghỉ học được gần một tháng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tập trung chỉ đạo các trường học thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch bệnh, tổ chức phun thanh khiết môi trường, khử trùng đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, vệ sinh trong ngoài lớp học sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh để quản lý, phổ biến các biện pháp phòng dịch bệnh cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học tại gia đình. Trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học vẫn làm việc bình thường theo quy định, đồng thời phòng chỉ đạo các nhà trường tùy vào điều kiện cụ thể, chủ động có các giải pháp phù hợp hướng dẫn học sinh tự ôn tập bài ở nhà. Nội dung ôn tập cho học sinh phải được tổ nhóm chuyên môn thống nhất và xây dựng theo hệ thống từng bài, chủ đề. Cô giáo Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Hệ thống để làm bài tập thì sẽ có cái biểu đánh giá tỷ lệ phần trăm xem là bao nhiêu phần trăm học sinh đã tham gia và học sinh đó tham gia được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ bài. Thế ngoài ra thì đối với tất cả những bài in, các em học sinh được giao các bài tập ấy, thì các em đều phải làm ra vở, ra giấy để sau cái kỳ nghỉ này khi quay trở lại trường lớp thì các em sẽ lục lại toàn bộ các cái bài tập đấy cho các thầy cô giáo. Thế đến thời điểm này, sáng ngày hôm nay thì tôi nhận được báo cáo thì đến thời điểm này thì khoảng 80% học sinh của chúng tôi là đã tiếp cận được với cái mạng e-learning. Còn lại 20% còn lại thì các thầy cô giáo đã tiến hành trao bài trực tiếp cho các em học sinh. Thì cái kết quả của cái việc học tự học của các em ở nhà cũng được các thầy cô hết sức quan tâm. Chúng tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đôn đốc nhắn tin qua hệ thống Zalo để thông báo cho phụ huynh nắm bắt được rằng chúng tôi có những kế hoạch của nhà trường về công tác bồi dưỡng cho học sinh để phụ huynh biết và phối hợp đôn đốc các em học tập ở nhà.
Có thể thấy, mặc dù phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn thông qua việc giao bài qua mạng Internet và học trực tuyến, đã huy động sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh trong việc giáo dục con trẻ, đồng thời giúp học sinh phát huy khả năng tự học, chuẩn bị tâm thế tốt để quay trở lại trường học trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ.
Đến Nghĩa Lộ những ngày đầu xuân, mưa giăng bụi trắng, tìm gặp Hoàng Văn Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, một trong những tấm gương dân vận khéo của thị ủy Nghĩa Lộ. Với tác phong nhanh nhẹn và hoạt bát, Hoàng Văn Hòa đưa phóng viên chúng tôi đi dọc các tuyến đường nội đồng để tận mắt ngắm những cánh đồng rau màu lên xanh mướt mát. Những bể chứa rác thải nông nghiệp gọn gàng, thông dong trên tuyến đường bê tông sạch sẽ, chạy vòng sang khu vực dân cư tổ 1, tổ 2, vào thăm hai ngôi nhà tình nghĩa được xây từ hoạt động thiện nguyện mà Hòa chính là người đi vận động. Sinh năm 1985, trong một gia đình thuần nông, tốt nghiệp cấp 3, chàng trai người Thái Hoàng Văn Hòa thi đỗ trung cấp kinh tế kỹ thuật. Năm 2009, Hòa lấy vợ, năm 2011 chính thức làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Cầu Thia. Năm 2012, Hòa theo học trung cấp chính trị. 2013 thi đỗ Học viện Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành luật. Kiến thức luật đã mang lại hiệu quả thiết thực cho Hòa trong quá trình phụ trách công tác đoàn, phường, không chỉ trong hoạt động tuyên truyền mà còn giúp Hòa làm tốt hơn cương vị thành viên đoàn hội thẩm nhân dân của thị xã. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Cầu Thia hiện có 10 chi hội với tổng số 347 hội viên thanh niên, 157 đoàn viên. Để có thể làm tốt nhiệm vụ, Hòa nhận thức rõ công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, dân vận là việc tập hợp và huy động cho sức mạnh của toàn dân. Người làm công tác dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói và tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Nên Hòa luôn xác định nói đi đôi với làm. Hòa tâm sự, lực lượng tham gia ít, cơ bản tốt nghiệp xong lớp 9 rồi đi làm ăn xa. Số thanh niên ở lại thì đang học cấp 3 nên muốn triển khai bất cứ việc gì, mình đều phải tranh thủ ngày thứ bảy chủ nhật. Là bí thư đoàn, bản thân mình phải làm trước, đầu tàu gương mẫu, chơi với các đoàn viên như chơi với bạn, chứ chỉ tay năm ngón thì chẳng ai làm theo. Hòa bộc bạch, để có những kết quả trên không hề đơn giản bởi công việc, thời gian không cho phép em đến từng nhà tuyên truyền, vận động mà phải tranh thủ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn, phải nói, đi, nói lại, tuyên truyền nhiều lần mọi người mới hiểu và mới rõ. Ngày Hòa mới nhận công tác, người dân trên địa bàn phường làm vụ đông đơn thuần, trồng khoai lang, ngô, diện tích đất mất nhiều mà hiệu quả kinh tế lại thấp. Hòa tính nhanh sau một vụ 3 tháng, mỗi hecta chỉ thu được 3 tấn, tương đương 18 triệu đồng. Nhưng nếu trồng sang cây rau màu thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn hẳn. Ví thử trồng cà chua, cứ 1.000 m2 với 1.500 gốc, sau 3 tháng sẽ cho thu hoạch 3 tấn, giá thị trường bình quân là 5.000 đồng 1 kg thì cũng cho thu nhập 15 triệu đồng. Nếu trồng súp lơ chỉ với 700 m2 cho 1.500 cây, sau 3 tháng cũng thu về chừng 15 triệu đồng. Rõ ràng diện tích đất ít hơn, thời gian chăm sóc như nhau nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Song làm thế nào để mọi người nghe và làm theo? Sau nhiều ngày trăn trở, năm 2015, Hòa quyết định mượn một mảnh ruộng rộng 500 m2 ở tổ 2 vào vụ đông để trồng mẫu. Vừa để tuyên truyền, vừa để gây quỹ, lực lượng tham gia chủ yếu có thanh niên, người dân và các hộ. Sau nhiều lần vận động, tự bản thân gia đình làm mẫu nên 1.200 m2 ruộng có thu hoạch hiệu quả, cuối cùng trên 90% hộ đã làm theo. Tham gia phát triển sản xuất, các hộ có thêm thu nhập, còn đoàn phường có thêm nguồn thu trên 3 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hòa còn mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt với số lượng 1.000 con gà và chăn nuôi lợn, trâu kết hợp xay sát và trồng trọt, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Từ đó, Hòa vận động, tuyên truyền, nhân rộng thêm 2 mô hình chăn nuôi 1.000 con gia cầm do thanh niên làm chủ, thực hiện tại tổ 2. Niềm vui nhân lên vào mỗi buổi chiều sau giờ làm, Hòa đi dọc các tuyến đường ngắm những mảnh ruộng rau màu lên xanh bời bời. Xong mỗi lần phóng xe đi thăm đồng, thấy trên các mương nội vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ném bừa bãi rất mất mỹ quan và ảnh hưởng trầm trọng đến nguồn đất và nguồn nước. Hòa không khỏi suy nghĩ. Hòa nảy ra ý tưởng xây bể chứa, tập kết một chỗ để đốt hoặc chở ra khu tập kết rác để xử lý. Tranh thủ trong các buổi sinh hoạt đoàn, Hòa đã tranh thủ tuyên truyền vận động bà con cùng thực hiện. Nhận được sự ủng hộ của Ủy ban dân phường, sự đồng thuận của bà con, năm 2014, ba bể chứa rác thải kích thước 0,75 x 1,2 m đã được hình thành từ nguồn kinh phí chung, nhưng số tiền 1,2 triệu đồng một bể chỉ đủ mua vật liệu, còn công do đoàn viên thanh niên tham gia. Thấy hiệu quả, năm 2016, Hòa quyết định xin ý kiến tiếp tục nhân rộng mô hình bể chứa rác thải để giảm bớt tốn kém. Hòa đề xuất thay vì xây bể, mua ống cống đường kính 60cm, chỉ đổ đáy rồi đặt lên. Theo phương án đó, chi phí thấp hơn hẳn, chỉ từ 150.000 đồng tới 200.000 đồng một chiếc. Sau hai đợt vận động, hiện nay, toàn địa bàn phường đã có tổng cộng 13 bể chứa rác thải nông nghiệp tại các cánh đồng tổ 1, tổ 2 và tổ 7, trị giá gần 20 triệu đồng. Việc xây bể chứa rác thải nông nghiệp thực sự là việc làm nhỏ nhưng đã mang lại ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Việc huy động thiện nguyện xây hai nhà tình nghĩa, làm xong hai tuyến đường nội đồng chỉ trong 10 ngày, vận động người dân xây dựng nhà vệ sinh, tường rào cho nhà văn hóa tại tổ 1, tổ 2 cho bà con đều xuất phát từ lòng nhiệt huyết của người cán bộ trẻ. Với phương châm phát huy thế mạnh, cùng chia sẻ học tập, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, Hòa đã mạnh dạn tham mưu, phát động phong trào thanh niên cầu thia giúp nhau làm kinh tế thông qua các tổ hợp tác. Ban đầu, nhiều người không muốn tham gia vì tính chất ràng buộc, sợ mọi người trong nhóm không hợp nhau. Hòa phải tranh thủ buổi trưa, cuối chiều, sau giờ làm xuống từng hộ chuyện trò, tâm sự, phân tích cái lợi của việc làm chung sẽ hỗ trợ được cho nhau. Phát huy thế mạnh khi có lợi cùng hưởng. Được các gia đình nhất trí, Hòa cầm chứng minh thư nhân dân, làm hợp đồng hợp tác cho các tổ rồi trình Ủy ban nhân dân phường chứng thực. Cứ đủ một tổ hợp tác 3 người là Hòa trình hồ sơ. Kiên trì vận động, thuyết phục, đến nay trên địa bàn phường đã có 4 tổ hợp tác và 10 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Góp phần rõ nét trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn tại các tổ dân phố, thúc đẩy việc thực hiện xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng, trong 9 năm làm công tác đoàn, Hoàng Văn Hòa đã nhận được gần 20 bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn, thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Hòa đã được Đảng ủy, chính quyền địa phương và đoàn cấp trên công nhận tập thể được Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước các năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018. Đặc biệt trong năm 2014, Hòa đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo giai đoạn 2009-2014.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.